Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta nghe lời Ngài, thì chúng ta lắng nghe lời Chúa được chép trong Phục Truyền đoạn 34 từ câu 5 đến câu 7. Sau đó chúng ta sẽ thưa với Chúa một lời và chúng ta lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp, theo như lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trốn tại xứ Mô-áp, đối ngang Bết-phê-ô. Cho đến ngày nay không có ai biết được mộ của người. Vả khi Môi-se qua đời tuổi được 120, mắt người không làng, sức người không giảm. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Để chặt kinh nghiệm của chúng con giờ này, chúng con đến với lời của Chúa. Lời Chúa viết cho dân sự ngày xưa, cũng cho viết cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu, cho chúng con nghe được tiếng Chúa. Xin Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con, gìn giữ chúng con bên trong bên ngoài. Ngài ném xa tất cả những điều ngăn trở lòng của chúng con không đến được với Chúa trong giờ này. Cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, tương lai của hội thánh không nằm ở sự xuất chúng của một người lãnh đạo, mà ở việc thế hệ tiếp theo có tiếp tục bước đi với Đức Chúa Trời hay không. Lịch sử cho chúng ta biết điều này. Salomon là một vị vua khôn ngoan. Ông đã để lại một cái di sản thật là lớn lao. Thế nhưng cái người kế vị là Roboam. Và Roboam với một cái lời kiêu ngạo, dù rằng mình rất là nhỏ bé, ông đã kiêu ngạo và nói rằng ngón tay út ta nó còn lớn hơn là lưng của cha ta nữa. Và chính cái câu nói đầy kiêu ngạo này đã khiến cho vương quốc bị phân rẽ và dần dần dẫn đến suy vong, lưu đày và mất nước. Tuy nhiên trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 31 từ câu 1 đến câu 8 cho chúng ta một cái hình ảnh hoàn toàn khác. Sau 40 năm lang thang trong đồng vắng, cả một cái thế hệ từng ra khỏi Ai Cập đã ngã chết trong đồng vắng vì không tin. Bây giờ ở bên bờ đất hứa chỉ còn lại bao nhiêu người quý vị? Chỉ còn lại 3 người: Môi-se, Joshua và Caleb. Có thể Môi-se đã khép lại cuộc đời mình trong nản lòng, bởi vì chính ông cũng không có được vào đất hứa, không được vào Canaan. Nhưng mà thay vào đó, ông lại mạnh mẽ khích lệ dân sự khi họ sắp phải đối mặt với một cái giai đoạn thử thách rất là lớn lao, là chiếm Canaan với dưới sự một lãnh đạo của một người hoàn toàn mới. Bởi lẽ đây không phải là sự chuyển giao đặt nền trên khả năng của con người, nhưng đây là sự chuyển giao nền tảng trên sự hiện diện và trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Cho nên sáng nay với chủ đề chuyển giao lời hứa, chúng ta sẽ cùng suy gẫm hai lẽ thật quan trọng. Thứ nhất là người lãnh đạo qua đi, nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ còn mãi. Và điểm thứ hai, thế hệ kế thừa, thế hệ kế tiếp phải tự bước đi với chính Đức Chúa Trời. Ý thứ nhất, chúng ta sẽ cùng suy gẫm người lãnh đạo qua đi, nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời còn mãi. Thưa hội thánh, trong có lúc trong đời của chúng ta, cái điều khó nhất không phải là bắt đầu, mà biết lúc nào mình phải buông tay, biết lúc nào người khác phải tiếp tục. Bởi vì như trong cái bối cảnh của bài học chúng ta học sáng nay, Môi-se phải chấp nhận cái giới hạn của con người. Môi-se phải chấp nhận giới hạn của con người. Phần kinh thánh cho chúng ta biết là Môi-se đang đi đến cái cuối hành trình của đời mình. Và tại đây, trước cái ngưỡng cửa của Canaan, trước ngưỡng cửa vào đất hứa, Và ông nói với những lời cuối cùng với dân sự mà ông yêu thương, ông đã dẫn dắt suốt 40 năm. Và điều đầu tiên là Môi-se nhìn vào, nhìn thẳng vào cái vấn đề thực tế. Câu thứ nhất, người nói: ngày nay ta được 120 tuổi, không thể đi ra đi vào nữa. Đây không phải là lời nói của một sự yếu mọn. Đây cũng không phải là lời nói của những người mất sức. Đây là lời của một người biết sứ mạng Chúa giao cho mình sắp kết thúc. Môi-se là một con người rất là đặc biệt. Mà nếu Kinh Thánh nói rằng sau ông không còn một tiên tri nào giống như mà cũng chẳng có ai bằng người nữa, thì cũng đáng để cho chúng ta nhìn vào chứ, phải không? Và như vậy, 120 năm cuộc đời của Môi-se được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, 40 năm trong hoàng cung của Pharaoh, ông được học hết tất cả những sự khôn ngoan của người Ai Cập, rất giỏi. Mà chúng ta biết là sử gia Josephus đã nói về Môi-se rất nhiều là một con người dũng mãnh, của chiến trận, của khôn ngoan, của học thức. Nhưng mà 40 năm tiếp theo là trong đồng vắng của Madian, chăn chiên cho cha vợ, giỏi như vậy mà không có con chiên của riêng mình đó quý vị. Từ hoàng cung đến hoang mạc, từ cái vị trí cao, nghĩa là phải nói là đứng thứ nhì của Ai Cập, đến đời sống âm thầm của một người chăn chiên, bị Đức Chúa Trời kèm lại, không có làm gì được, không có tính ra được cái chuyện gì. Nó như cái câu chuyện của một số người, của những người chúng ta được Chúa kêu gọi như vậy, không có tính ra được cái gì ở cái thế giới bên ngoài. Và rồi 40 năm cuối cùng dẫn Israel, nhưng mà lại đi trong đồng vắng, đi hướng về đất hứa đó, nhưng mà đi ở giữa những cái vô số lần than phiền, đi ở giữa những sự chống nghịch và thất bại của dân sự. Mỗi ngày chôn từng người của thế hệ phản loạn, và người ta tính rằng chôn là cả 600.000 người trong đồng vắng, tuổi từ 20 sắp lên. Bây giờ ở cuối hành trình, Môi-se nói: ta được 120 tuổi, không thể đi ra đi vào được nữa. Nhưng cái điều thú vị ở cái chỗ là quý vị, ở trong sách Phục Truyền đoạn 34 câu 7 lại nói như thế này: và khi Môi-se qua đời tuổi được 120, nhưng mà mắt người thì không làng, sức người thì không giảm. Như vậy thì có cái gì mâu thuẫn ở đây? Một đằng thì ta không thể đi ra đi vào được nữa, một đằng thì lại nói rằng sức người, mắt người không làng, sức người không giảm. Quý vị biết là 50 tuổi là mình thấy là phải đeo kính rồi. Bỏ, tôi không biết, hồi sáng nay tôi hỏi vợ tôi, ngày xưa cái thời của Ai Cập, thời Môi-se có kính không? Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là sức, mà chúng ta biết là Môi-se là người viết luật, mà Kinh Thánh nói là mắt người không làng, sức người không giảm. Không có cái gì mâu thuẫn cả. Trong cái nguyên ngữ, cụm từ đi ra đi vào thường mang ý nghĩa là lãnh đạo, là điều hành, là dẫn dắt dân sự. Ông nói là ta không thể làm được nhiều nữa, như điều đó, ta không thể lãnh đạo nữa, không thể điều hành, không thể dẫn dắt dân sự được nữa. Và với ý đó thì Môi-se không nói rằng ông đã suy kiệt. Ông vẫn còn sức chứ, ông vẫn còn có thể làm việc. Nhưng ông hiểu rằng Đức Chúa Trời đang khép lại chức vụ của mình. Đây là dấu hiệu của và cho một người trưởng thành thuộc linh, biết lúc nào tiếp tục, biết lúc nào lui theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy cho nên cái sự chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp là cái điều vô cùng cần thiết. Nếu không thì thế hệ sau sẽ khó có thể trưởng thành. Và hội thánh bắt đầu sợ thay đổi. Hơn thế nữa, Môi-se hiểu rằng cái lời hứa của Đức Chúa Trời phải vượt ra khỏi, phải vượt qua khỏi cái đời sống của chính ông, nó phải tiếp tục. Cho nên khi ông nói Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng: ngươi không đi qua ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Tôi không biết là khi, chúng ta cũng không biết là khi mà Chúa phán lời này với Môi-se, người sẽ không đi qua cái ngang sông Giô-đanh này đâu, thì Môi-se có cái cảm nhận như thế nào. Nhưng chắc chắn đây là cái nỗi đau rất thật của một người cả đời sống hướng về cái vùng đất hứa. Nhưng cuối cùng, trên núi Nebo, nơi đỉnh Phích-ga, đối ngang Jericho, Đức Giê-hô-va cho người xem toàn xứ. Có nghĩa là sao? Là phải, Môi-se chỉ được nhìn thấy Canaan, chỉ được nhìn thấy đất hứa từ đằng xa. Rồi ông qua đời trong đồng bằng Mô-áp theo như lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời chôn người. Và cho đến nay Kinh Thánh nói là không ai biết được mộ của Môi-se. Và tất cả những điều này nói cho chúng ta điều gì quý vị? Ngay cả những người lãnh đạo vĩ đại nhất cũng có giới hạn. Ngay cả những người lãnh đạo giỏi giang nhất cũng có nơi mà họ không thể bước vào, có những chặng đường họ không thể đi tiếp, phải dừng lại và chôn bởi chính Chúa. Tuy nhiên cái điều đẹp nhất ở nơi Môi-se quý vị là ông không có kết thúc trong cay đắng, ông không có kết đúc thúc trong nội loạn. Có lẽ Môi-se hiểu rằng cái điều quan trọng nhất không phải là cái ước mơ cá nhân của mình được thành tựu, mà cái điều quan trọng nhất với người lãnh đạo hay đối với Môi-se là chương trình của Đức Chúa Trời phải tiếp tục cho cái thế hệ kế tiếp. Và từ đây chúng ta thấy là Kinh Thánh bắt đầu thay đổi. Không còn là Môi-se nữa, không tập trung vào Môi-se nữa, không vào một con người nữa, mà vào chính Đức Chúa Trời. Câu 3: chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi trước ngươi. Chúng ta chú ý cái chữ ngươi này. Cái người chữ ngươi này không phải nói về Môi-se quý vị. Tại vì Môi-se đã phải ở ngoài đồng vắng rồi mà, về chốn rồi mà. Nhưng mà nếu là Đức Chúa Trời sẽ ngươi đi trước ngươi, có nghĩa là Môi-se, Kinh Thánh đang nói hướng về Israel. Đức Giê-hô-va sẽ đi trước Israel. Có lý do. Là vì lúc đó dân sự hoang mang. Dân sự nói rằng ai sẽ dẫn chúng ta đây? Dân sự sẽ nói rằng ai sẽ thay thế Môi-se đây? Ai sẽ chúng đưa chúng ta vào tương lai? Câu trả lời đầu tiên của Đức Chúa Trời không phải là tên của một lãnh đạo mới, nhưng là chính ta sẽ đi trước các người. Tôi nhớ khi tôi tập xe cho con trai tôi đi chạy xe đạp, tôi mới hỏi con trai tôi là con có sợ té không? Con trai tôi mới nói rằng miễn là ba giữ xe thì con sẽ không ngã. Nhưng mà rồi đến lúc tôi cũng phải buông tay chứ, phải không? Thằng bé mới đầu thì nó có thể nó hoảng một chút đó, nhưng cái điều giữ nó không ngã không phải là vì tôi còn giữ chiếc xe, mà là vì tôi vẫn đang chạy bên cạnh chiếc xe. Vẫn đang chạy bên cạnh chiếc xe. Môi-se buông tay, nhưng Đức Chúa Trời không có buông tay quý vị. Và chính đó chính là cái nền tảng dẫn chúng ta đến cái ý thứ hai tiếp theo: Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục chương trình của Ngài. Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục chương trình của Ngài. Mục sư David McCaslen, ông kể rằng ông từng mua một cái chiếc vali, mà chiếc vali này đó, cái người bán đó, cái hãng mà bán đó, nó sẽ có bảo hành trọn đời. Và nhà sản xuất cam kết rằng họ sẽ sửa hoặc là thay thế miễn phí, mãi mãi, dù là lỗi của ai làm ra. Và quả thật thì ông nói rằng, mục sư nói rằng họ giữ cả thì giữ lời hứa cho họ sửa lại hai lần nữa quý vị. Nhưng mà rồi đó, công ty phá sản. Và chúng ta hiểu là khi công ty nó không còn tồn tại thì chuyện gì xảy ra? Bảo hành cũng không còn hiệu lực. Như vậy đó, ở giữa một cái thế giới với những lời hứa thay đổi, với những lời hứa không thể giữ, thì chỉ có lời hứa của Đức Chúa Trời là điều mà chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy, là điều chúng ta chắc chắn phải tin cậy. Bởi vì Ngài là đấng đời đời, cho nên lời hứa của Ngài còn đến mãi mãi. Bây giờ thì Chúa hứa gì trong phân đoạn Kinh Thánh này? Câu 3: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi trước ngươi. Thứ nhất. Câu 6 là nhấn mạnh thêm: Ngài sẽ đi cùng ngươi. Ngài đi trước rồi, bây giờ Ngài đi cùng ngươi rồi còn gì nữa? Ngài sẽ chẳng lìa, chẳng bỏ ngươi đâu. Quý vị, mình mà được lời hứa này thì có cái lời hứa nào nó đẹp hơn cái lời hứa này nữa không? Có cái lời hứa nào còn đẹp hơn lời hứa này nữa không? Hơn nữa, nếu chúng ta để ý một chút thì đây là lời cam kết xuyên suốt Kinh Thánh. Xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời luôn hiện diện với dân sự Ngài, và lời hứa ấy cũng được Chúa Giê-xu cam kết. Chúa hứa như thế nào? Ta sẽ ở cùng ngươi cho đến bao lâu? Cho đến tận thế. Và cũng được nhắc lại trong Hebrew đoạn 13 câu 5 rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Trong khi đó quý vị, ở trên bề mặt là dân sự chỉ thấy gì? Suốt 40 năm họ đã nương cậy Môi-se để dẫn dắt, để giải quyết những nan đề mà họ không thể vượt qua. Nhưng mà chìm sâu ở dưới tất cả những cái điều đó, Môi-se đã nhấn mạnh rằng họ đã bước đi không phải vì khả năng, không phải bởi khôn ngoan của con người, mà chính Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời là đấng đã ở cùng họ. Những Ngài cũng đã đi trước, Ngài cũng sẽ hành động ngay cả khi mắt con người không nhìn thấy. Cho nên câu trả lời cho tương lai nó không ở nằm ở năng lực của cái người kế nhiệm, mà ở một chân lý lớn hơn: Đức Chúa Trời không thay đổi, và chính Ngài đã đứng bảo đảm cho lời hứa và sẽ tiếp tục chương trình của Ngài. Không, Kinh Thánh không dừng ở lại chỗ này. Câu 4 nhắc cho chúng ta những chiến thắng trong quá khứ mà họ đã chiến thắng trước Sihon, trước Ốc và các vua dân Moabic. Đây là những cái dân tộc mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là họ có những thành trì rất lớn, kiên cố, hùng mạnh. Nhưng họ không thể đứng vững, vì lý tại sao vậy? Bởi vì chính Đức Chúa Trời đã chiến đấu cho họ. Chính Đức Chúa Trời đã chiến đấu cho dân Ngài. Cho nên đó, Kinh Thánh ghi lại đây không phải là ký ức lịch sử đâu, không phải là tình cờ Kinh Thánh ghi lại đâu. Là bởi vì quá khứ là nền tảng đức tin cho tương lai. Nếu Đức Chúa Trời đã ra tay trong quá khứ thì Ngài sẽ tiếp tục hành động. Đây là điều mà nhắc cho dân sự để biết rằng Ngài sẽ còn tiếp tục hành động nữa. Vì vậy cho nên lời hứa không có đập của Đức Chúa Trời không có đập trên nơi nền nơi sức mạnh của con người, bởi chính sự hiện diện của Chúa. Nhưng Môi-se cũng sắp qua đi, thì như vậy vấn đề nó không còn là liệu Đức Chúa Trời có thành tín hay không, mà lời hứa ấy sẽ được tiếp nối như thế nào sau ông, dẫn cho chúng ta đến ý thứ hai: thế hệ kế tiếp phải tự bước đi với Đức Chúa Trời. Như thế nào? Bây giờ Môi-se được gọi ra trước toàn dân, Giô-suê được gọi ra trước toàn dân. Giô-suê không còn đứng sau nữa, Giô-suê không có sống dưới bóng của Môi-se nữa. Ông được đặt trước dân sự, và điều này cho chúng ta thấy gì? Thứ nhất, Giô-suê hay là người kế nhiệm phải nhận lấy cái trách nhiệm thuộc linh. Giô-suê phải nhận lấy cái trách nhiệm thuộc linh. Cho nên Môi-se đã làm một điều có chủ ý, Môi-se công khai bổ nhiệm Giô-suê. Câu 7: Đoàn Môi-se gọi Giô-suê nói cùng người tại trước mặt cả Israel mà rằng: Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Giô-suê không có được không có bước vào một cái vị trí. Ông bước vào một lời kêu gọi. Và trong cái chỗ đứng này, Joseph phải nghe Chúa cho chính mình. Joseph phải tin cậy Chúa cho chính mình. Và Joseph phải bước đi với Chúa cho chính mình. Ngày xưa giữa Joseph với Chúa có một cái sự ngăn cản, đó là Môi-se. Ông đi đâu? Ông đi theo Môi-se. Môi-se bảo là đi làm đấy. Nhưng mà bây giờ tất cả những điều đó dừng lại. Bây giờ phải chính ông phải đối diện với Đức Chúa Trời. Đây cũng là cái cách mà Đức Chúa Trời hành động trong hội thánh của Ngài. Ngài cất đi một lãnh đạo, thay đổi một giai đoạn. Để làm gì quý vị? Để dân sự học nương cậy nơi chính Chúa. Để dân sự học cái sự nương cậy nơi chính Chúa. Cho nên cái chuyển giao nó không phải là mất mát. Chuyển giao là tiếp nối. Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta trở lại cái phần kinh thánh này, chúng ta sẽ thấy hai cái nhìn rất khác nhau về thời điểm này. Trong mắt con người đó thì dân sự thấy gì? Dân sự thấy là Môi-se sắp qua đi, chôn nơi nào không biết. Nhưng mà dân Israel đã khóc Môi-se trong 30 ngày tại đồng bằng Moab. Dân sự thấy mất lãnh đạo. Dân sự khóc 30 ngày ngoài đồng bằng, ngồi đó khóc, không làm gì hết á, khóc. Nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, lời hứa vẫn đang tiếp tục. Đồng vắng không phải là kết thúc. Sông Giô-đanh, đất hứa vẫn còn ở phía trước. Vẫn còn ở phía trước. Cho nên cái điều đẹp nhất đó quý vị, cái điều đẹp nhất của người đi trước của Môi-se đó, là không phải là xây tượng đài cho mình. Điều đẹp nhất của người lãnh đạo không phải là xây tượng đài cho mình, mà mở một con đường cho thế hệ kế tiếp. Mở con đường cho thế hệ kế tiếp. Và đây là cái nguyên tắc thuộc linh hội thánh cần phải học. Người lãnh đạo phải học, mỗi con dân phước Chúa phải học. Là Joseph không thể sống bằng đức tin của Môi-se. Ông không thể sống bằng kinh nghiệm của Môi-se hay là mối tương giao của Môi-se. Ông phải gặp Đức Chúa Trời cho riêng mình. Mỗi chúng ta phải gặp Đức Chúa Trời cho riêng mình. Bởi vì đức tin không có di truyền bằng huyết thống. Đức tin không có thừa kế. Đức tin phải trở thành cái kinh nghiệm cá nhân. Đức tin phải được gặp gỡ Chúa. Cha mẹ tin Chúa không đủ cho con cái. Mục sư mạnh mẽ không đủ cho hội thánh. Thế hệ mới phải gặp chính Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta để ý, trong vương quốc của Chúa không có người thay thế, chỉ có người tiếp tục bước đi với Đức Chúa Trời. Quý vị, một trong những khoảnh khắc đáng tiếc là khi đội tuyển Mỹ bị loại ngay từ vòng ngoài trong cuộc chạy đua tiếp sức 4 người 400 mét tại Thế vận hội Tokyo 2021. Họ thất bại không phải vì họ yếu. Đội tuyển Mỹ là được coi là đội tuyển mạnh nhất, là đội tuyển sẽ lấy được huy chương vàng. Nhưng mà họ thất bại vì một khoảnh khắc trao gậy không trọn vẹn. Người ta chạy tới cầm với gậy đó quý vị, người ta trao gậy đó không trọn vẹn. Nhiều vận động viên sau đó nói rằng, họ nói rằng cái nỗi đau tinh thần đó, nó kéo dài lâu hơn cả cái nỗi đau của thể xác nữa. Và cái câu chuyện này nói lên chúng ta điều gì? Trong thể thao, khi chiếc gậy trao đúng cách, người chạy sau không bắt lại đầu lại từ đầu, mà gì? Anh ta tiếp tục cùng một cuộc đua. Anh ta tiếp tục bằng cùng một cuộc đua. Cũng như vậy, Joshua sau khi được bổ nhiệm, ông không bắt đầu bằng một cái câu chuyện mới. Ông tiếp tục cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và như vậy, hội thánh không mất đi khi một người rời chức vụ. Hội thánh chỉ khủng hoảng khi chiếc gậy không được trao trong đức tin trong một cách trọn vẹn. Bởi vì công việc của Đức Chúa Trời lớn hơn một thế hệ. Sự hiện diện của Ngài lớn hơn một con người. Và lời hứa của Ngài sẽ được tiếp nối qua những người trung tín. Cho nên cái năng đề không phải là ở chỗ mà Đức Chúa Trời ngừng làm việc. Cái năng đề nằm ở chỗ là khi mà chiếc gậy không được trao lại. Mà chúng ta biết cái sự thật là như thế nào? Môi-se có trao lại cho Giô-sê chiếc gậy của mình không? Chúng ta nhớ chiếc gậy của Môi-se phải không? Chiếc gậy của Môi-se đã từng làm những điều gì? Ông thả xuống một cái nó thành con gì? Đó không? Chiếc gậy đó còn gì nữa? Đập nước thì nước làm sao? Đập đá thì đá làm sao? Nhưng mà Môi-se không có trao lại chiếc gậy của mình, Kinh Thánh không nói. Đó không? Như vậy thì Giô-sê không có chiếc gậy Môi-se, thì điều gì Môi-se có thể ôm lấy để tiếp tục cuộc đua của đức tin? Cho chúng ta cái điểm tiếp theo, sự hiện diện của Đức Chúa Trời là sức mạnh cho thế hệ kế tiếp, không phải là gậy mà là sự hiện diện của Chúa. Câu 8 chép: chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu, chớ sợ và chớ kinh khủng. Đặc biệt là cái câu chớ sợ và chớ kinh khủng này quý vị, cái câu này đó không phải là đến từ Môi-se đâu, mà đến từ Đức Chúa Trời nói với Giô-sê. Cho nên Giô-sê không bước vào một Đức Chúa Trời mới, nhưng bước vào một sứ mạng mới với cùng một Đức Chúa Trời, với cùng một Đức Chúa Trời. Và điều mà Đức Chúa Trời hứa cho Môi-se đó, Ngài lặp lại cho Giô-sê, vì Ngài là Đức Chúa Trời không thay đổi khi thế hệ thay đổi. Bởi vì công việc của Đức Chúa Trời không có phụ thuộc vào con người, mà chính Đức Chúa Trời là đấng gìn giữ công việc của Ngài. Lịch sử cho chúng ta cái điều này, lịch sử hội thánh cho chúng ta điều này, cho tôi hệ thống mình thứ ba. Martin Luther là người Đức Chúa Trời dùng rất là mạnh mẽ trong cái phong trào cải chánh. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta biết là cái phong trào cải chánh sau đó tiếp tục không có phụ thuộc vào Martin Luther. Sau khi Luther qua đời, công việc không dừng lại. Chỉ có một thành phố nhỏ bên Đức. Sau đó có tranh chấp cho thiện. Nhưng mà chúng ta biết là bây giờ đó cải chánh phải nói là khắp thế giới. Gì nữa? Cho tấm hình tiếp theo. Tương tự như vậy là A.B. Simpson. Chúng ta biết A.B. Simpson là ai phải không? Ông là gì? Ông là người sáng lập hội truyền giáo phước âm Liên Hiệp của chúng ta đó, của giáo hạt của tổng hội chúng ta đó. Mà cái điều đáng chú ý là khi mà Simpson ra đi, không có một Simpson thứ hai xuất hiện. Nhưng công việc của Đức Chúa Trời không có dừng lại. Hội CMA hay là Christian and Missionary Alliance vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam mình quý vị. Còn nữa, cho tôi hình tiếp theo là Billy Graham. Billy Graham, ông cũng không có giữ công việc cho riêng mình đến cuối đời. Mà cái điều đáng chú ý là cái chỗ này đây quý vị. Điều đáng chú ý là chỗ này đây. Ông không đợi cho đến khi mình suy sụp mới chuyển giao. Ông chủ động chuyển giao khi uy tín của ông vẫn còn rất lớn. Có một mục sư sáng nay tôi ngồi nói chuyện, có một mục sư nói: thôi mục sư ơi, thôi giao hội thánh lại cho mục sư. Hội thánh rắc rối quá, ta bỏ đi gần hết, còn vài người mục sư mới nói. Mục sư giáo hội trưởng mới nói: mục sư, phải vực lại hội thánh dậy, phải làm cho nó sống động lại, tăng trưởng lại đó, rồi mới giao. Chứ còn giao mà hội thánh mà bể như vậy ai dám nhận. Cho nên trở lại cái câu chuyện của Billy Graham, kết quả là hội truyền giáo của Billy Graham vẫn tiếp tục hoạt động ổn định để chức vụ truyền giảng được duy trì qua nhiều thế hệ. Sau đó là con trai của Billy Graham. Những cái hình ảnh mà chúng ta vừa xem đó cho thấy chúng ta thấy điều gì quý vị? Người lãnh đạo thật không chỉ xây một công việc lớn trên cửa trời, mà còn chuẩn bị để công việc ấy tiếp tục khi mình không còn ở đó. Không còn ở đó. Nhưng mà điều chúng ta phải thừa nhận thế này. Quan trọng hơn hết ở cái chỗ Môi-se có sai lầm không? Quý vị, Môi-se có sai lầm không? Có nhập nhừ thất bại sai lầm không? có những sai lầm nghiêm trọng đến nỗi mà Chúa nói là người sẽ không vào Canaan mà. Giô-sê có sai lầm không? Ý trước thành A-hi quý vị. Ông nói không cần thành A-hi, mới thắng Jericho xong. Thành Jericho quá lớn. Mới thắng là mà thắng mà đi 7 vòng mà thành Jericho sụp đổ. Tôi bây giờ đánh thành A-hi, thành này nhỏ quá thôi. Rồi gửi một số người lên đại bại. Quý vị, Giô-sê còn tiếp tục sai lầm sau này, kết ước với một số người không hỏi ý kiến Chúa nữa. Rồi cuối cùng còn Giô-sê nói sao? Thôi, các người tính sao đó, tính còn ta cài vào nhà ta thì phục vụ sự Đức Giê-hô-va. Có nghĩa câu nói không được. Tất cả những con người lãnh đạo, tất cả những người lãnh đạo quý vị đều hữu hạn và qua đi, giống như Môi-se và Giô-sê. Nhưng công việc của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục. Và đây là điều mà chúng ta phải ca ngợi Chúa. Bởi vì nó không có dựa trên con người, mà dựa trên thành tín của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên chuyển giao lời hứa không phải là tìm một con người hoàn hảo. Nó sẽ không bao giờ có một con người hoàn hảo hết. Quý vị có gì có tìm không bao giờ mà tìm ra được con người hoàn hảo trong một hội thánh. Nhưng mà chuyển giao lời hứa là chuẩn bị một thế hệ biết nương cậy nơi Đức Chúa Trời thành tín mới là quan trọng. Bởi vì chỉ có một đấng lãnh đạo duy nhất cai trị đời đời, không cần người kế nhiệm là ai quý vị? Các thế hệ sẽ thay đổi, nhưng giao ước của Chúa, sự hiện diện của Chúa và lời hứa của Chúa thì sẽ vẫn cứ tiếp tục. Và cái điều quyết định tương lai của hội thánh không phải là ai sẽ thay thế, nhưng là thế hệ kế tiếp có tiếp tục bước đi với Đức Chúa Trời hay không. Cho nên với hai ý mà chúng ta học sáng nay, người lãnh đạo qua đi nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ còn mãi, và thế hệ thứ hai, thế hệ kế tiếp phải tự bước đi với chính Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh thân yêu, được cùng nhau đồng hành với quý ông bà anh chị với Chúa nhiều năm là một ân sủng lớn cho cá nhân tôi và gia đình của chúng tôi. Chúng ta cùng nhau được nhắc nhở rằng trong chương trình của Đức Chúa Trời luôn có những mùa chuyển giao. Như Môi-se dừng lại và Giô-sê bắt đầu, thì nếu Chúa cho phép, một ngày chúng ta sẽ bước vào một giai đoạn chuyển giao trong chương trình của Chúa. Và con dân Chúa luôn được kêu gọi trở lại với cái lẽ thật căn bản. Hội thánh không thuộc về Môi-se, hội thánh không thuộc về Giô-sê, hội thánh cũng không thuộc về bất cứ ai. Hội thánh thuộc về ai quý vị? Thuộc về Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta có thể bình an, chúng ta có thể vững lòng, chúng ta có thể sẵn sàng. Vì đấng đã đi với Môi-se, đấng đã đi với Giô-sê vẫn đang đi trước hội thánh của Ngài hôm nay. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cái lạy Chúa là Đức Chúa Trời, là Cha chí thánh của chúng con. Cảm ơn Chúa vì chính Ngài đã đứng khơi dựng, cứu chuộc và kiện toàn hội thánh, và vẫn đang đi trước hội thánh, đi giữa hội thánh. Và Chúa dạy cho chúng con là chớ sợ, chớ kinh khủng. Và Chúa cũng dạy cho chúng con biết rằng tất cả con người rồi cũng sẽ qua đi. Chúng ta có thể nhớ, chúng ta có thể thương, nhưng chính Đức Chúa Trời mới là đấng mà chúng con tin cậy và nương cậy. Xin Chúa giúp cho chúng con, hội thánh của Chúa luôn tin cậy nơi Chúa, vững lòng nơi Chúa. Và trong tất cả những mùa mà chúng con sẽ kinh nghiệm về sự chuyển giao, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con dâng mỗi chúng con, tương lai của hội thánh, tất cả những điều mà chúng con trong Ngài, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn hội thánh.